là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh Yên Bình tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm. Tiếp đó là ghi nhận người cao tuổi thành phố thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà đồng chí Nguyễn Văn Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Sáng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống và thông báo với các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh một số thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua cũng như định hướng trong thời gian tới, bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến đóng góp của các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, gương mẫu động viên gia đình và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024 và Quốc khánh 2 tháng 9, sáng 27 tháng 8, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà đồng chí Ngô Thị Trinh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ngô Hạnh Phúc đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống thân nhân gia đình và cá nhân đồng chí, đồng thời thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh qua nửa nhiệm kỳ qua, đặc biệt là một số thành tựu phát triển kinh tế xã hội nổi bật của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn đồng chí tiếp tục đóng góp trí tuệ và những kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các phong trào thi đua nước ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
8 tháng năm 2024, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 15.589 lao động, đạt 80% kế hoạch, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, từ chương trình phát triển kinh tế xã hội trên 6.760 người, vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm trên 2.450 người, xuất khẩu lao động 351 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài trên 6.000 người. Cùng với đó, tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 12.386 người, 5.769 lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung hướng dẫn thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và học sinh sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với các trường cao đẳng đại học nước ngoài. Giai đoạn 2024-2026 tiếp tục chỉ đạo các ngành địa phương cơ sở giáo dục tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để tư vấn đào tạo và giải quyết việc làm, hỗ trợ cung cấp kịp thời thông tin đến người lao động và người sử dụng lao động, hỗ trợ hiệu quả người lao động tìm kiếm việc làm.
Trong 7 tháng năm 2024, các trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã kiểm định 24.300 lượt phương tiện xe cơ giới đường bộ, tổng số tiền thu phí kiểm định đạt gần 7 tỷ đồng. Trong đó có gần 21.250 phương tiện đạt tiêu chuẩn được cấp phép lưu hành, gần 2.880 phương tiện không đạt chuẩn. Các phương tiện không đạt chuẩn chủ yếu mắc các lỗi về khí xả, lỗi hệ thống phanh, lỗi khung vỏ, lỗi hệ thống lái, đèn xe, bánh lốp, hệ thống truyền lực. Toàn bộ quá trình kiểm định được giám sát trực tuyến bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đối với các phương tiện không đạt chuẩn, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh kiên quyết không cấp giấy chứng nhận kiểm định. Nhờ nâng cao chất lượng công tác kiểm định an toàn kỹ thuật nên các phương tiện có đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông, góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Thông qua đăng kiểm, các trung tâm đăng kiểm cũng đã thu nộp ngân sách trên 53,5 tỷ đồng phí đường bộ.
Tỉnh lộ 164 nối huyện Văn Yên với huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã thông xe tạm thời. Tuy nhiên, những ngày này, thời tiết tiếp tục mưa lớn, nguy cơ mất an toàn vẫn có nhiều khả năng xảy ra. Vì vậy, người dân khi lưu thông trên tuyến đường này cần hết sức lưu ý. Bởi khối lượng đất đá lớn, nhiều bùn nhão, nên Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái phải phân luồng giao thông từ xa. Tỉnh lộ 164 là tuyến đường giao thông quan trọng, vừa kết nối cụm xã An Bình, Lâm Giang, Lang Thíp với các xã còn lại của huyện Văn Yên, vừa là một trong những tuyến đường kết nối huyện Văn Yên, Yên Bái với tỉnh Lào Cai. Lượng người và phương tiện lưu thông trên tuyến khá đông. Do đó, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn lưu ý các phương tiện và người dân khi tham gia giao thông trên tuyến. Không nên chủ quan vì thời tiết mưa lớn, phía trên đỉnh ta luy có hiện tượng nứt trượt.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, an toàn thực phẩm là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng do tính chất liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân. Để nguồn thực phẩm đến tay người dân luôn đảm bảo an toàn và chất lượng, thời gian qua huyện Yên Bình đã triển khai nhiều giải pháp, qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, hộ gia đình, người dân trong thực hiện các chính sách pháp luật đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Nhà hàng Ruby ở thị trấn Yên Bình làm kinh doanh dịch vụ ăn uống đã nhiều năm nay, trung bình mỗi ngày tiếp đón khoảng gần 100 khách, chủ yếu là khách du lịch. Để thu hút khách, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được nhà hàng đặt lên hàng đầu. Ông Trần Văn Hùng, chủ nhà hàng cho biết, để giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, khâu lựa chọn thực phẩm là quan trọng nhất. Phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chế biến thực phẩm theo quy tắc một chiều. Để nâng cao kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhà hàng thường xuyên cho nhân viên tham gia các lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm do huyện, tỉnh tổ chức. Ngoài ra còn chú trọng trong việc vệ sinh nhà cửa, các dụng cụ chế biến thực phẩm sạch sẽ, gọn gàng. Ông Trần Văn Hùng, chủ nhà hàng Ruby chia sẻ.
Để đảm bảo về an toàn thực phẩm cho khách du lịch thì việc đầu tiên là đơn vị mình là phải là cái đơn vị mà được cấp phép về cái giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cấp tỉnh. Nhập các loại mặt hàng là phải có nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn mác đầy đủ, rồi đều có những cái hợp đồng cụ thể với những người dân, người ta cam kết về cái nguồn gốc trồng cấy của người ta để đưa đến hàng để đảm bảo về vấn đề là an toàn thực phẩm.
Trên địa bàn huyện Yên Bình hiện có trên 1.000 cơ sở hộ cá nhân kinh doanh lương thực thực phẩm, dịch vụ nhà hàng ăn uống và 51 bếp ăn tập thể, các trường học. Để thực hiện tốt đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm, hàng năm Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm từ huyện đến cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Bên cạnh đó còn tổ chức các lớp tập huấn cho các chủ cơ sở, nhân viên nhà hàng, kiểm tra quản lý chặt chẽ việc chế biến thực phẩm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, hạn chế đến mức thấp nhất ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm. Trong tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tại 62 cơ sở theo thẩm quyền. Qua kiểm tra 56 trên 62 hộ kinh doanh chế biến lương thực thực phẩm đã nhận thức được tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ đó chấp hành tốt mọi yêu cầu nguyên tắc trong chế biến như vệ sinh nhà hàng, đồ chế biến, chọn thực phẩm tốt. Còn lại một số ít cơ sở chưa đạt do cơ sở vật chất ở một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống còn chật hẹp, trang phục nhân viên chưa gọn gàng. Tuy nhiên không có cơ sở nào bị xử lý, xử phạt do đã kịp thời khắc phục những tồn tại mà đoàn kiểm tra, giám sát chỉ ra. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể cũng luôn được chú trọng, đặc biệt là bếp ăn của các trường học. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao sức khỏe cho các em, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã chỉ đạo kiểm tra sức khỏe định kỳ đối với cán bộ quản lý nhân viên cấp dưỡng các nhà trường trước khi bước vào năm học mới. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh trong kiểm soát thực phẩm tại các bếp ăn bán trú, chú trọng việc vệ sinh khu vực bếp, các dụng cụ chế biến, đồ dùng đựng thức ăn đều được lau rửa sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, lưu mỡ thực phẩm theo đúng quy định. Nhân viên nấu ăn được tham gia các lớp tập huấn an toàn thực phẩm. Cô giáo Hoàng Thị Thu Phiêu, hiệu trưởng trường tiểu học Châu Cơ Sở, xã Tân Nguyên cho biết.
Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về trách nhiệm vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh và phụ huynh, đồng thời nêu rõ trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường, trong đó phải kiểm soát chặt chẽ cái nguồn gốc thực phẩm để đảm bảo đó là sản phẩm sạch. Hàng năm tăng cường mô hình trường học nông trại để mục đích là cải thiện bữa ăn dinh dưỡng học đường cho học sinh.
Để nâng cao chất lượng công tác an toàn thực phẩm và triển khai công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế Yên Bình đã chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm huyện chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tuy nhiên công tác vệ sinh an toàn thực phẩm gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, nhân lực và phương tiện kiểm tra thiếu, cán bộ phụ trách vệ sinh an toàn thực phẩm cấp xã không có chuyên môn nên việc kiểm tra giám sát các cơ sở gặp nhiều khó khăn. Khắc phục khó khăn đó, Trung tâm Y tế huyện Bình đang tích cực phối hợp tham mưu triển khai các giải pháp nhằm hạn chế các vụ ngộ độc xảy ra trên địa bàn. Bà Lều Thị Thanh Nga, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình cho biết.
Với cái chức năng nhiệm vụ là tham mưu về công tác chuyên môn, thực hiện các cái nhiệm vụ chuyên môn về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, thì Trung tâm Y tế huyện chủ động chỉ đạo các trạm y tế xã và tham mưu cho Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức các đoàn liên ngành để ở cấp xã để kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở trên địa phương theo địa bàn các xã thị trấn quản lý, đồng thời là tích cực tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân cũng như là các cơ sở sản xuất kinh doanh, các nhà hàng dịch vụ ăn uống thực hiện tốt các cái quy định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để phòng chống các cái vụ ngộ độc thực phẩm mà xảy ra và đảm bảo các cái hoạt động khác trong các cái dịp hoạt động lễ hội cũng như là các cái hoạt động chính trị khác trên địa bàn huyện.
Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trở thành thói quen, nếp sống văn minh của mỗi công dân, hộ gia đình trên địa bàn, huyện chỉ đạo lồng ghép trong các phong trào thi đua, đưa tiêu chí về an toàn thực phẩm gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình 503 sạch, chương trình xây dựng nông thôn mới với các tiêu chí, mô hình gắn liền với an toàn thực phẩm, như mô hình vườn sạch nhà đẹp, mô hình sản xuất rau an toàn, mô hình vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ. Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, tạo đà cho sự phát triển ngành du lịch của địa phương.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cấp hội người cao tuổi thành phố Yên Bái đã lồng ghép phong trào khuyến học khuyến tài với phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, thúc đẩy quyền công tác khuyến học từ gia đình, dòng họ đến địa bàn dân cư, phường, xã, qua đó góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng giáo dục. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái được đánh giá là địa phương thực hiện tốt các phong trào khuyến học khuyến tài, đóng góp to lớn trong phong trào học tập ở đây, không thể không nhắc đến dòng họ Hà Đình. Trải qua bao đời, dòng họ liên tục có người học hành, đỗ đạt cao, làm rạng danh tổ tiên. Để khuyên bảo con cháu trong họ giữ gìn phẩm chất đạo đức, tinh thần hiếu học, ngay từ những năm 2000, dòng họ Hà Đình cũng đã có những hoạt động khen thưởng cho con em có thành tích học tập tốt. Và để khuyến khích phong trào khuyến học khuyến tài của dòng họ phát triển hơn nữa, năm 2013, Ban khuyến học của dòng họ chính thức được thành lập với việc xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, công khai, tạo không khí thi đua sôi nổi trong mỗi gia đình. Ông Hà Xuân Trùy, trưởng Ban khuyến học dòng họ Hà Đình chia sẻ.
Được sự đồng thuận của tất cả anh em, con cháu trong họ chính thức là năm 2013, bắt đầu là hội bắt đầu chính thức. Thì ngay buổi ban đầu ấy thì báo cáo là chưa xây dựng được cái quy chế chung. Thì cái năm đầu tiên ấy để mà xây dựng được cái phong trào ấy thì bản thân tôi là được trưởng của họ, thì tôi sẽ đứng ra lo liệu và tổ chức tất cả các cái kinh phí mà chi cho phục vụ cho cái năm đầu tiên ấy, và bản thân là bỏ ra để làm cái phong trào. Đấy là cái năm thứ nhất. Thế còn từ năm thứ hai trở đi, sau khi mà họ đã xây dựng được cái quy chế và đã đi vào cái sinh hoạt theo định kỳ, thì nói chung là đã được tất cả anh em dòng họ rất nhiệt tình ủng hộ.
Kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ, con cháu, anh em, trên thuận dưới hòa, siêng năng học tập, các bậc cao niên trong dòng họ thường xuyên giáo dục các thế hệ đi sau về truyền thống vẻ vang của dòng tộc, nêu cao tinh thần gương mẫu để con cháu noi theo, nối nghiệp cha ông. Bên cạnh đó, dòng họ Hà Đình cũng quan tâm phát triển quỹ khuyến học do con cháu trong họ đóng góp, sử dụng để khen thưởng, động viên kịp thời những học sinh xuất sắc và những cháu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Chị Nguyễn Thị Phương, tổ 2, phường Hợp Minh cho biết.
Đối với lại dòng họ Hà Đình thì cũng được sự quan tâm của các bác trong ban lãnh đạo của dòng họ ấy. Thì cũng là những cái ông mà trong dòng họ là đứng ra thì cũng động viên và chia sẻ với lại tất cả các hộ gia đình liên quan đến dòng họ Hà Đình, thì cả bên nội bên ngoại, thì hàng năm này lấy kết quả của các cháu học tập đạt được kết quả kể cả từ thi đại học, độ đại học, rồi kết quả học các trường phổ thông thì có thành tích cao, đặc biệt là về đạt xuất sắc mới đạt học sinh giỏi, rồi thi đỗ các trường đại học cao, thì hàng năm có những cái nguồn quỹ cũng là vận động từ các hộ gia đình của dòng họ tham gia trong dòng họ đấy để động viên và khen thưởng cuối năm, rồi vào những đầu năm học, đặc biệt là hay khen thưởng vào những đầu năm học kết thúc cái kỳ nghỉ hè để động viên các cháu lại chuẩn bị bước sang một cái năm học mới, thì có những cái phần thưởng vừa khen.
Từ việc làm ý nghĩa này mà số cháu đạt thành tích cao trong học tập và số lượng con cháu trong họ đạt học sinh khá giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước. Và cũng nhờ làm tốt công tác khuyến học khuyến tài nên truyền thống hiếu học bao đời nay của dòng họ Hà Đình luôn được duy trì và phát huy. Thành tích học tập của con cháu trong dòng họ ngày một tăng, nhiều con cháu có trình độ đại học cao đẳng và học sinh giỏi các cấp.
Nhiều người trong dòng họ đang giữ vị trí công tác quan trọng tại địa phương. Em Nguyễn Tiến Long, tổ 2, nói.
10 năm học vừa qua em đạt học sinh giỏi, cũng nhờ sự cố gắng của em và cũng nhờ sự động viên của gia đình và trong ban hội khuyến học của dòng họ Hà Đình. Thời gian tới em sẽ cố gắng học tiếp thu các kiến thức mới để thực hiện ước mơ thi đỗ đại học và hướng tới những ước mơ tương lai sau này sẽ là tấm gương cho các em thế hệ sau noi theo.
Hiện nay, phong trào khuyến học khuyến tài ở các địa phương đang ngày càng phát triển, tạo sức lan tỏa trong xã hội, đồng thời khích lệ ý thức học tập, tinh thần phấn đấu ở mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày càng được nâng cao. Điều này có được chính là nhờ thế hệ người cao tuổi đã phát huy tốt vai trò, vị trí trong gia đình, dòng họ, làng xóm, dạy bảo con cháu chăm ngoan học tập và làm nhiều việc có ích cho xã hội, tích cực xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Thực tế cho thấy đã có rất nhiều người cao tuổi tham gia làm công tác khuyến học với vai trò như trưởng ban khuyến học dòng họ, chi hội trưởng khuyến học và lãnh đạo hội khuyến học các cấp. Đây là điều kiện thuận lợi để người cao tuổi đem sức lực, trí tuệ và lòng nhiệt huyết của mình làm tốt công tác tuyên truyền vận động, xây dựng hội khuyến học cơ sở nói chung, xây dựng quỹ khuyến học nói riêng ngày càng phát triển. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp chuẩn bị bước vào năm học mới, bà Nguyễn Hải Yến, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi, tổ dân phố số 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, lại cùng các thành viên trong ban khuyến học của tổ dân phố cùng nhau chuẩn bị những phần quà ý nghĩa trao tặng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập. Đây là công việc mà bà Yến đã đảm nhận từ hơn chục năm nay. Đối với bà, việc chăm lo cho công tác khuyến học của khu phố là một nhiệm vụ quan trọng, là việc làm vô cùng cấp thiết, do vậy bà Yến luôn trăn trở, mong muốn làm sao vận động được nhiều nguồn quỹ để chăm lo nhiều hơn cho các em học sinh, đồng thời sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, để mọi người trong tổ dân phố biết, tin tưởng và luôn đồng hành cùng chi hội khuyến học trong công tác chăm lo cho các em học sinh. Bà Yến cho biết.
Tôi làm công tác khuyến học khuyến tài của tổ dân phố 15 này, trước khi là khu dân cư. Thế và tôi đã tham gia công tác khuyến học khuyến tài và làm chi hội trưởng được 17 năm rồi. Thế trong cái công tác khuyến học khuyến tài này thì bản thân, trước tiên bản thân ấy, là chúng tôi là luôn luôn cố gắng. Và thứ hai là kết hợp cùng với tổ dân phố, cùng với lại các đồng chí trong ban khuyến học khuyến tài là luôn luôn là đi đầu gương mẫu nhắc nhở con em ở trong gia đình đã. Xong đó và nhắc nhở bà con nhân dân là sẽ động viên các con trong độ tuổi đến trường. Thứ hai là cố gắng học hành tu dưỡng để mỗi năm là các cháu năm trước thì năm sau thì là nhiều hơn năm trước về cái số học sinh đạt, học sinh giỏi tiên tiến cũng như là học sinh thi các cấp.
Từ việc lồng ghép phong trào thi đua tuổi cao gương sáng với phong trào khuyến học khuyến tài tại các cấp hội, người cao tuổi trong thành phố Yên Bái đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng xã hội học tập, qua đó cũng cho thấy mỗi hội viên người cao tuổi đã phát huy được vai trò vị trí của mình trong gia đình, dòng họ, thôn tổ, luôn gương mẫu, trở thành những cây cao bóng cả trong việc dạy bảo con cháu chăm ngoan học tập và làm nhiều việc có ích cho xã hội, tích cực xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Thành phố Yên Bái hiện có 129 chi hội khuyến học thôn tổ với hơn 34.000 hội viên, trong đó phần lớn là hội viên người cao tuổi. Trên địa bàn thành phố cũng đã xây dựng được 87 dòng họ học tập, trong đó người cao tuổi luôn đóng vai trò chủ chốt là tấm gương sáng để con cháu noi theo. Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi thành phố Yên Bái cho biết.
Về công tác khuyến học, khuyến tài đối với người hội người cao tuổi thành phố Yên Bái thì chúng tôi cũng coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chính trị của thành phố cũng như là nhiệm vụ trọng tâm của người cao tuổi. Thì trong cái công tác người cao tuổi thực hiện cái công tác khuyến học khuyến tài thì đối với hội người cao tuổi thành phố chúng tôi cũng đã chỉ đạo các hội cơ sở của các xã phường làm tốt công tác phối hợp với hội khuyến học của thành phố để tổ chức công tác khuyến học khuyến tài đối với trong hệ thống người cao tuổi. Đấy. Thì đối với người cao tuổi của chúng tôi thì thực hiện rất tốt cái nhiệm vụ khuyến học khuyến tài, đó là phát huy truyền thống học của các cháu cũng như là công tác động viên chăm sóc các cháu để phát triển nhân tài cho đất nước.
từ sự đóng góp không nhỏ của các cấp hội người cao tuổi mà phong trào khuyến học khuyến tài ở các địa phương trên địa bàn thành phố Yên Bái ngày càng phát triển, có sức lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội, đồng thời khích lệ động viên ý thức học tập, tinh thần phấn đấu của mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày càng được nâng cao.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Quý vị và các bạn thân mến, với tiềm năng đa dạng về cảnh quan thiên nhiên và những nét nguyên sơ hùng vĩ cùng các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, những năm gần đây, bản Thái thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải đã thu hút được đông đảo du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. Để sẵn sàng cho mùa du lịch cuối năm 2024, nhiều hộ kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng tại bản Thái đã có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị cùng với các giá trị văn hóa truyền thống để đón du khách tham quan và trải nghiệm.
Nếp nhà sàn rộng rãi khang trang đặc trưng cho lối kiến trúc, tập quán văn hóa đồng bào dân tộc Thái của gia đình anh Quyển Ly là một trong những homestay được khách du lịch trong và ngoài nước yêu thích và lựa chọn lưu trú nghỉ dưỡng. Các phòng nghỉ được chủ nhà thiết kế theo đúng phong tục nhà Thái truyền thống nhưng lại mang tính hiện đại và sạch sẽ hơn. Từ các vật dụng được bài trí đến các tập quán sinh hoạt hàng ngày đều được gia chủ duy trì và giữ đúng nét văn hóa truyền thống của cư dân bản địa. Nên du khách, đặc biệt là khách nước ngoài, rất thích thú, hài lòng với sự đón tiếp nồng hậu, thân thiện của chủ nhà, để rồi hòa mình khám phá, tìm hiểu về lối sống và các tập quán sinh hoạt của người dân bản Thái. Chị Lò Thị Quyền, chủ homestay Quyền Ly, bản Thái, thị trấn Mù Căng Chải, nói.
Từ khi có du lịch ấy, thì tôi thấy thì đa số chị em phụ nữ thì rất là hào hứng, với lại phù hợp với cái rất là mong chờ đến mùa lúa chín để có du khách đến ạ. Ví dụ như chị em có thể quảng bá những sản phẩm của mình, ví dụ như khẩu si này, bán khẩu si này, với lại khẩu tòng chảy này, làm bánh các thứ, nên là chị em nào cũng có thu nhập hết đấy ạ.
Để nâng cao chất lượng phục vụ du khách ngay từ đầu mùa du lịch 2024, chủ homestay Khoa Phương, bản Thái, thị trấn Mù Căng Chải đã đầu tư trên 100 triệu đồng để nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị. Để có được nguồn kinh phí đầu tư cho các hạng mục sửa chữa, nâng cấp các phòng nghỉ, chủ homestay Khoa Phương đã vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Căng Chải. Với mục tiêu gìn giữ khai thác nét đẹp văn hóa truyền thống để phát triển kinh doanh du lịch, những năm qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Căng Chải đã giúp nhiều hộ kinh doanh du lịch được vay vốn để đầu tư phát triển du lịch với mức vay tối đa là 100 triệu đồng trên một hộ. Chị Vì Thị Phương, bản Thái, thị trấn Mù Căng Chải cho biết.
Để đón khách du lịch cho mùa du lịch sắp tới thì các chủ homestay ở trong khu vực bản Thái của chúng tôi thì có vay vốn của ngân hàng chính sách để nâng cấp một số công trình cũng như là đồ dùng trang thiết bị để chào đón đợt khách tháng 9, tháng 10 tới này.
Anh Lò Văn Quý, trưởng nhóm vay vốn ngân hàng bản Thái, thị trấn Mù Căng Chải, nói.
Du lịch chủ yếu là coi là nguồn vốn coi là vay từ ngân hàng chính sách về ấy, chủ yếu là mua trang thiết bị để thứ nhất là để coi là đón khách, trang trí nhà cửa, nhà vệ sinh và những cái khu bếp ăn từ cái nhà vệ sinh, từ cái bể nước là có những cái nguồn coi là để coi là khách đến với bà con ở trong tổ dân phố. Bây giờ là 90% là bà con là toàn làm du lịch và tiếp cận được cái nguồn vốn đấy, là bà con lại tăng thêm thu nhập là vì mình có thể là làm được nhiều hơn, nhiều thứ hơn nữa.
Bản Thái không chỉ có không gian sống thoáng đãng trong lành mà nơi đây còn thể hiện nét phong tục tập quán vẻ đẹp trong đời sống sinh hoạt thường ngày của cộng đồng dân cư, là một kho tàng văn hóa phi vật thể độc đáo với nhiều giá trị nguyên bản được gìn giữ lưu truyền qua các thế hệ. Du khách đến với bản Thái Mù Căng Chải không những được chiêm ngưỡng thưởng ngoạn vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang mà còn được khám phá nét văn hóa truyền thống với những phong tục tập quán độc đáo trong sinh hoạt và đời sống. Sở dĩ có tên gọi là bản Thái bởi vì ở đây là địa bàn người Thái sinh sống, một ngôi làng với những ngôi nhà sàn nằm giữa thung lũng, lưng tựa vào núi, quanh năm bốn mùa đều bình yên. Để thu hút du khách đến bản Thái, thời gian qua các chủ kinh doanh du lịch đã tích cực đăng tải các thông tin hình ảnh về điểm đến du lịch nghỉ dưỡng, đặc biệt giới thiệu quảng bá tới du khách những hình ảnh đẹp nên thơ của bản Thái, những tiện ích và phong cách phục vụ thân thiện, chu đáo cùng những món ẩm thực truyền thống của cư dân bản địa trên các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội Zalo, Facebook. Bởi vậy, nhiều cơ sở homestay đã có khách đặt dịch vụ ăn nghỉ trước cả tháng. Tính đến hết tháng 7/2024, toàn huyện Mù Cang Chải đã đón và phục vụ gần 178.700 lượt khách du lịch, trong đó khách nước ngoài là 15.900 lượt, doanh thu ước đạt 175 tỷ. Với việc hỗ trợ khuyến khích tạo điều kiện từ các ngành chức năng của tỉnh và huyện, đến nay du lịch Mù Cang Chải đã bước đầu thành công trong việc khai thác giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch. Để Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch vào năm 2025 và trở thành điểm đến thân thiện mến khách, hiện tại huyện Mù Cang Chải đã và đang xây dựng theo tuyến 4 mùa du lịch trong năm. Do đó, du khách đến với vùng cao này vào bất cứ mùa nào đều được trải nghiệm những cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng, các hoạt động văn hóa truyền thống cùng với các lễ hội độc đáo của đồng bào Mông, Thái, giàu bản sắc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.